Kính chào quý khán hữu, thân chào anh chị em. Sau đây là bản tổng hợp tin tức giữa tuần của tôi ngày hôm nay, ngày 11 tháng 5, 2011. Như thường lệ, chúng ta kiểm điểm cái tình hình hình thành cái trật tự thế giới mới từ sự đánh giá sức khỏe của nước Mỹ là nước chủ đạo trong cái việc triển khai cái trật tự thế giới mới này. Từ Âu Châu qua Trung Đông, Bắc Phi, Phi Châu và trở về châu Á. Tình hình tuần này cho biết rằng thì nước Mỹ đã rảnh tay hơn trước sau khi hạ thủ được chùm khủng bố Bin Laden. Nhưng mà tình hình ở Bắc Phi và Trung Đông vẫn còn nhùng nhằng là vì hai cái bạo quyền đem tàu to súng lớn để đàn áp người chống đối là Syria và Libya. Thì càng ngày càng tệ, tình hình càng tệ hại hơn. Bản tin đầu tiên ngày 10 tháng 5, tức là hôm qua, của đài BBC cho biết là Liên Hiệp Quốc tỏ ra lo ngại về tình hình Syria ngày một trầm trọng hơn lên. Và tổ chức nhân đạo của Liên Hiệp Quốc không được phép tiếp cận cái thành phố đang có nổ súng giết dân là thành phố Deraa của Syria. Thì tiếp cận không được để mà chuyển đồ cứu trợ đến giúp người tị nạn. Ngay cả 13 quan chức của Syria bị các nước Liên Âu, 27 nước Liên Âu cấm đi lại các nước đó để cảnh cáo, cũng không làm cho tình hình đàn áp nó giảm đi chút nào hết. Và 13 nhân vật này đã bị Liên Âu phong tỏa tài sản luôn nữa, mà tình hình vẫn chưa có dịu bớt đi được. Tuần trước thì Liên Hiệp Quốc thông báo rằng Tổng thống Assad đã cho đồng ý cho phép Liên Hiệp Quốc cử đoàn cứu trợ nhân đạo tới Deraa. Nhưng mà bây giờ cái việc đó lại bị hoãn lại rồi. Nhà chức trách Syria hồi tuần trước tuyên bố rút quân khỏi Deraa, nơi hàng chục người đã bị bắn chết, hàng trăm người bị bắt. Nhưng mà thành phố này vẫn đang bị phong tỏa và cô lập trong khi chiến dịch quân sự tiếp tục ở khu vực quanh đó. Phóng viên nước ngoài không được phép vào Syria và tin tức không thể kiểm chứng một cách độc lập được, y hệt như là Mường Nhé Việt Nam. Và quân đội Syria thì nói rằng thì chiến dịch chống khủng bố, chà cầm quyền bảo những người nổi dậy là khủng bố. Hệt như là Mường Nhé, nó cũng nói người ta đòi tự trị. Bản tin mới nhất ngày hôm nay của Tiếng Nói Hoa Kỳ thì cho biết là xe tăng Syria, đó, nhà cầm quyền mà phải đem xe tăng đến dẹp dân chúng, thì cái tư cách cầm quyền của nó, legitimacy to rule, không còn nữa. Xe tăng của chính phủ pháo kích quận Bab Amer của thành phố Homs, một điểm nóng của Syria, làm tăng áp lực lên nhóm nổi dậy. Những người được chứng kiến nói lực lượng an ninh đã bao vây khu vực này và những người bắn tỉa được bố trí trên các tòa nhà cao. Tin cho hay thông giao thông liên lạc đã bị cắt đứt, cư dân ở đóng cửa ở trong nhà. Y hệt như là Libya. Đài truyền hình của chính phủ Syria đã lập lại lời tuyên bố quân đội đang trong hoặc kép chống lại các phần tử khủng bố và đã bắt được hàng trăm người. Đài này cũng tố cáo chuyện đài truyền hình Al Jazeera đã tạo dựng hình ảnh và video để xúi dục bạo động. Đài Al Jazeera là đài của Ả Rập. Tại Nghị viện châu Âu ở Strasbourg, Ủy viên Chính sách Đối ngoại Liên hiệp châu Âu bà Catherine Ashton bác bỏ những lời tuyên bố của Syria, cho rằng phong trào biểu tình là một âm mưu của ngoại bang. Bà nói tiếp, điều đó biểu lộ khát vọng của dân chúng muốn một chế độ dân chủ pháp quyền. Và bà ấy kêu gọi Syria ngừng đàn áp. Nhắc lại, bản tin cũng nhắc lại là Liên Âu đã áp đặt chế tài 13 người bà con tay chân thân tín của Tổng thống Assad. Một trong những người bị trừng phạt là ông Rami Makhlouf, một người bà con của Tổng thống Assad đã cảnh báo trong một cuộc phỏng vấn cho nhật báo New York Times rằng nếu Syria không được ổn định thì sẽ không có ổn định tại Israel. Cái Syria với Israel là đối đầu bao nhiêu năm nay rồi. Bây giờ chuyển sang Libya thì bản tin ngày 10 tháng 5 của Đài Á Châu Tự Do cho biết là khu vực dinh thự của Gaddafi bị NATO oanh kích. Mà bản tin cho biết là đến giờ phút này vẫn chưa có tin gì về điều vừa nói là cái cuộc oanh kích đó. Phát ngôn viên của NATO là bà Carmen Romero nói rằng những vụ đánh bom không nhắm vào bất kỳ cá nhân nào mà chỉ nhắm vào bộ chỉ huy cũng như để ngăn chặn đường tiến quân của lực lượng binh sĩ trung thành với Gaddafi. Thông cáo mới nhất của Liên Hợp Quốc cho biết kể từ khi cuộc chiến bùng nổ vào giữa tháng 2 tới nay, số người dân Libya chạy lánh nạn đã lên tới gần 750.000 người. Dân số ở nước đó có bao nhiêu triệu mà bây giờ 750.000 người chạy loạn ra nước ngoài. Thế một tin nhỏ nhỏ nữa, ngày 10 tháng 5 của Đài Á Châu Tự Do cho biết là cô y tá của Gaddafi đã xin tị nạn ở Na Uy. Tờ báo Verdengang trích dẫn một số nguồn không nêu tên cho biết cô y tá trước đây của Gaddafi vẫn đang hiện diện ở Na Uy. Hôm thứ Năm vừa qua, cảnh sát nước này xác nhận cô ta có xin quy chế tị nạn. Cũng là tiếp theo tình hình Libya. Bản tin Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày 11 tháng 5. Phe nổi dậy Libya giành thêm thắng lợi tại Misrata. Phe nổi dậy Libya cho hay họ đã giành thêm thắng lợi tại thành phố cảng bị vây hãm. Các bạn nhớ rằng cái vây hãm Misrata cả mấy tuần nay rồi. Trong khi Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon hôm nay lên tiếng kêu gọi chính phủ Libya ngừng tấn công và để cho các hoạt động cứu trợ nhân đạo tiếp cận thường dân đang cần được cứu giúp. Người phát ngôn của phe nổi dậy nói rằng các lực lượng nổi dậy đã đẩy lui các lực lượng chính phủ ra khỏi thành phố khoảng 15 km. Đại tá Ame Bani cho biết thêm rằng phe nổi dậy đã đánh bật các lực lượng của Gaddafi ra khỏi khu vực quanh phi trường của Misrata sau 2 ngày giao tranh. Tuần trước thì thấy rằng thì là tình hình Misrata rất là nguy ngập, tình hình này có vẻ đã tiến triển hơn trước. Trong khi đó thì sau khi Mỹ đã hạ được Bin Laden rồi thì thái độ của anh Iran là cái râu ria của tàu cộng. Syria cũng là cái râu ria của tàu cộng. Hai anh đó bây giờ đang lâm nạn. Và anh Iran tỏ dấu là xuống nước đã mở lại thương thuyết để xin kiểm soát nguyên tử và tỏ vẻ đấu dịu xuống nước. Trong khi đó thì có một hành động rất là ngặng lạ thường, tức là bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày hôm qua cho biết là các nhà hoạt động Iran dự trù gửi tàu cứu trợ đến Bahrain. Các bạn nhớ rằng Bahrain là một nước đồng minh đáng xấu hổ của Mỹ, mà do bộ tộc Hồi giáo Sunni thiểu số mà lại cầm quyền. Shia là cái phe mà hay quấy nhiễu Mỹ thì lại là đa số, và phe đó đang nổi dậy đòi lật đổ nhà cầm quyền, và Iran bây giờ nhúng tay vào nhân danh là đi cứu trợ. Đấy là một cái dấu hiệu mới lạ chứng tỏ rằng thì khi mà Mỹ đã bớt bận tâm về tình hình Á Phi và Trung Đông thì các phe Hồi giáo lại nổi lên đánh nhau. Và dần dần thì thay vì khủng bố quốc tế, khủng bố Tây Phương, thì các phe Hồi giáo đang quay lại khủng bố lẫn nhau. Bản tin này cho biết rằng thì Iran chuẩn bị gửi một đoàn tàu đến nước Bahrain vào tuần tới để tỏ tình đoàn kết với điều họ gọi là quần chúng bị áp bức của đảo quốc vùng vịnh với đa số theo Hồi giáo Shia. Ông Mehdi Agrarian hôm thứ Ba nói đoàn tàu này biểu hiện một hành vi lên án nhà cầm quyền thiểu số Sunni tại Bahrain, đàn áp bằng bạo lực phong trào phản kháng do phe Shia lãnh đạo phát khởi vào giữa tháng 2 vừa qua. Trong khi đó thì gia đình Al-Khalifa cầm quyền lại tiếp tục ra lệnh cho lực lượng an ninh dẹp tan phong trào chống đối với sự trợ giúp của binh lính của các quốc gia vùng vịnh, có đa số dân là người Hồi giáo Sunni. Iran đã chỉ trích Bahrain và các quốc gia vùng vịnh về hành động của họ đối với những người biểu tình Hồi giáo Shia tại Bahrain. Và trong khi đó thì bản tin ngày hôm nay mới nhất, Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ cho biết là Mỹ và đồng minh đang cứu xét đề nghị đàm phán hạt nhân của Iran. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ xác nhận đề nghị của Iran được đưa ra trong một bức thư hôm qua gửi cho trưởng ban chính sách đối ngoại của Liên Hiệp Châu Âu bà Catherine Ashton. Nhưng các giới chức ở Hoa Kỳ tỏ ra dè dặt về việc liệu đề nghị có được chấp nhận hay không và nói rằng Hoa Kỳ đang hội ý với các nước khác trong cuộc thương thảo về đề nghị của Iran. Tôi thấy rằng từ Trung Cộng cho đến Iran là bắt đầu xuống nước đấu dịu với Mỹ rồi. Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad hôm qua tuyên bố tại Istanbul rằng chính phủ của ông đã sẵn sàng đàm phán và rằng vấn đề hạt nhân có thể được giải quyết trong một cuộc họp một tiếng đồng hồ. Ông tái khẳng định lập trường của Iran là họ có quyền hợp pháp về công nghiệp tinh chế hạt nhân cho các mục đích dân sự, nhưng mà các giới Hoa Kỳ thì cho rằng Iran có thể có một chương trình hạt nhân dân dụng, nhưng chỉ sau khi đã thuyết phục được cộng đồng quốc tế rằng họ không mưu tìm vũ khí. Bây giờ trở về với Hoa Kỳ, với Pakistan sau vụ, cái đuôi của cái vụ giết chết tên Bin Laden vẫn còn rất sôi nổi. Bản tin ngày 10 tháng 5 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, Tòa Bạch Ốc kêu gọi Pakistan điều tra mạng lưới hỗ trợ Bin Laden. Nói rõ ràng rằng thì cái vụ Bin Laden có một cái safe house, cái nơi ở an toàn ở ngay cách cái trường quân sự của Pakistan trên dưới 100 mét thì nó phải được hiểm trợ, mà hệ thống hỗ trợ như thế nào mà nó sống ở đó 5-6 năm rồi. Tòa Bạch Ốc nói rằng Hoa Kỳ trông đợi chính phủ Pakistan điều tra đầy đủ và toàn diện về điều mà Hoa Kỳ mô tả là ắt hẳn phải tồn tại trong một trà mạng lưới hỗ trợ được cho là đã giúp Osama Bin Laden sinh sống tại Pakistan. Tòa Bạch Ốc cũng có những phản ứng đối với các phát biểu mới đây của Thủ tướng Pakistan. Ông Thủ tướng Pakistan là ông lại tỏ ra phản đối cái việc mà Mỹ hành quân bí mật vào lãnh thổ Pakistan đó. Phần lớn cuộc họp báo hôm qua, Tòa Bạch Ốc công bố tập trung vào cuộc điều tra mà chính phủ Pakistan nói là đang được tiến hành tiếp theo sau cuộc hành quân đặc biệt do Hoa Kỳ thực hiện, đã hạ sát chùm khủng bố Bin Laden cùng với các phát biểu của Thủ tướng Pakistan Yusuf Raza Gilani và tình trạng của mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Pakistan. Trong bài phát biểu trước Quốc hội Pakistan, Thủ tướng Gilani bác bỏ những cáo buộc cho rằng cơ quan tình báo hoặc quân đội Pakistan biết sự hiện diện của Osama Bin Laden tại Abbottabad và đã hỗ trợ cho chùm khủng bố này. Ông Gilani nói rằng quan hệ của Pakistan đối với Hoa Kỳ vẫn vững mạnh, nhưng ông cảnh báo cáo chớ nên thực hiện một cuộc hành quân tương tự như vậy trong tương lai và nói rằng Pakistan sẽ giành quyền trả đũa bằng toàn lực. Nói mạnh thế thôi. Bây giờ ngoài cái việc mà đòi điều tra ra thì Hoa Kỳ nói rõ rằng thì là ông Carney là phát ngôn viên của chính phủ Hoa Kỳ nói rằng Hoa Kỳ hiểu những mối lo ngại của Pakistan nhưng không xin lỗi về cuộc đột kích hạ sát Bin Laden. Ông Carney không đưa ra bình luận nào khi được hỏi liệu Hoa Kỳ có tin là giới hữu trách Pakistan tiết lộ danh tánh của người đứng đầu phòng tình báo CIA ở thủ đô Pakistan hay không. Hoặc liệu các giới chức Pakistan có một mô thức tiết lộ danh tính các nhân viên hoạt vụ của CIA hay không? Thì ông Carney không có bình luận về cái chuyện này. Nhưng mà ông Carney ông nói rằng thì Hoa Kỳ có những lo ngại về khả năng của Pakistan bảo vệ kho vũ khí hạt nhân của họ. Là bởi vì chùm khủng bố nó ở ngay sát nách mà không biết thì làm sao mà bảo vệ được kho vũ khí hạt nhân của mình. Và nếu mà không bảo vệ được kho vũ khí hạt nhân thì đó là một vấn đề của cả loài người chứ không phải là của một nước Pakistan nữa. Tiếp tục áp lực. Bản tin ngày 10 tháng 5 của Tiếng Nói Hoa Kỳ. Mỹ đòi Pakistan cho phép tiếp xúc với các người vợ của Bin Laden. Một giới chức Hoa Kỳ nói rằng trong nay mai Pakistan sẽ cho phép các nhà điều tra Mỹ hỏi chuyện ba người vợ của Osama Bin Laden. Các giới chức Hoa Kỳ cũng cho biết những cuộc phỏng vấn cũng như các bằng chứng lấy được từ chỗ trú ẩn của Bin Laden ở thành phố Abbottabad có thể đem lại những chi tiết quan trọng về Al-Qaeda. Tòa Bạch Ốc và các giới chức Pakistan chưa công khai bình luận về thỏa thuận này. Hôm qua, các giới chức Hoa Kỳ cũng cho biết cơ quan tình báo trung ương CIA không có ý định thuyên chuyển người đứng đầu hoạt động tình báo bí mật của Mỹ ở Islamabad sau khi truyền thông Pakistan hồi tuần trước tiết lộ điều mà họ gọi là danh tánh của giới chức này. Các giới chức Mỹ nói rằng danh tánh đó không chính xác, nhưng họ tin là đã được cố ý tiết lộ sau khi có những nghi vấn là làm thế nào mà Bin Laden có thể sinh sống ở Pakistan trong nhiều năm mà quân đội hoặc tình báo của nước này không hề hay biết. Bây giờ bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày 10 tháng 5 tiết lộ về vợ và các con của Osama Bin Laden. Người vợ trẻ nhất của thủ lĩnh tổ chức khủng bố Al-Qaeda được cho là đã tìm cách đỡ đạn cho ông ta khi các biệt kích Hoa Kỳ tìm cách hạ sát Bin Laden trong một cuộc bố giáp tại khu nhà ở Abbottabad, Pakistan. Sau cái chết của Bin Laden, báo chí quốc tế đã bắt đầu hé lộ thêm thông tin về người phụ nữ này cùng với những người vợ và các người con khác của Osama Bin Laden. Bản tin cho biết là sau 10 năm lẩn trốn, Osama Bin Laden đã bị hạ sát. Một trong số những người coi Osama Bin Laden là anh hùng không ai khác, chính là người vợ cuối cùng của Bin Laden, người đã lao tới các biệt kích Hoa Kỳ trong vụ bố ráp để tìm cách đỡ đạn cho chồng. Ông phát ngôn viên của Tòa Bạch Ốc Jay Carney cho biết rằng binh sĩ Mỹ phát hiện Bin Laden và gia đình trên lầu 2 và lầu 3. Mọi người lo là Bin Laden sẽ chống cự lại cuộc hành quân bắt giữ. Và quả thực ông ta đã chống cự. Trong phòng của Bin Laden có vợ ông ta, người đã lao tới các biệt kích và bị bắn vào chân nhưng không bị hạ sát. Đấy, người vợ đó tên là Aman. Aman chính là món quà tặng của một gia đình người Yemen cho thủ lĩnh của Al-Qaeda. À, anh ấy được đi để làm khủng bố mà được tặng vợ. Theo CNN, cách đây 11 năm qua một người mai mối là một phiến quân của Al-Qaeda ở Yemen có tên Sheikh Rashid Mohammed Said Ismail. Thì Aman khi đó 18 tuổi đã được đưa từ một thị trấn yên tĩnh ở miền nam Yemen sang Pakistan, rồi tới Kandahar, miền nam của Afghanistan. Một năm trước khi vụ tấn công ngày 11 tháng 9 xảy ra, Aman đã trở thành người vợ thứ 5 của thủ lĩnh khủng bố Al-Qaeda, Osama Bin Laden. Khi đó ông ta 43 tuổi. Theo bản tin này thì tổng cộng Bin Laden có 5 vợ và hơn 20 đứa con. Bây giờ bản tin ngày 3 tháng 5 của đài BBC nói về những người hàng xóm của Bin Laden nói về cái khu nhà của Bin Laden như thế nào. Trong đó có người hàng xóm họ nói rằng thì họ biết cái căn nhà đó có cái gì đặc biệt, và khi mà có tiếng tàu bay và tiếng súng nổ ra thì họ biết là chắc là xảy ra ở đó. Và có một người thì cho biết rằng thỉnh thoảng ở căn nhà đó có những chiếc xe chống đạn ra vào khu đó một cách lặng lẽ. Khi nó đến thì cổng được mở ra và sau đó được đóng lại ngay. Và không hề có quan hệ với láng giềng, với ai hết. Tức là kể cả đi chợ, đi búa cũng có, nó thành cái khu nhà nó rất là đặc biệt. Và một người nữa cho biết đây là một khu trong quá trình đang được xây dựng. Nhiều người đã mua đất ở đây và khi họ tìm xây dựng cuộc sống, và cũng có một căn nhà của mình ở đó. Abbottabad có tiếng là một thị trấn thanh bình và yên tĩnh, với tỷ lệ số người biết chữ rất cao, trường học tốt và khí hậu ôn hòa. Và hàng xóm cũng cho biết là trong 2 tháng vừa qua có một số người mặc thường phục tới đây như những người tìm mua bất động sản, muốn biết thêm về khu vực này. Tôi nghĩ rằng đây là tình báo để dò xét cái, khi đã phát hiện ra và khả nghi rồi thì tình báo giả dạng đi mua nhà. Và hàng xóm cũng cho biết rằng hầu hết những cư dân ở nơi khác đến ở cái khu đó là thuộc bộ tộc Pashtun. Và phe Taliban thì phần lớn là người sắc tộc Pashtun. Và nhiều người xuất thân từ các khu vực bộ lạc ở Tây Bắc Pakistan. Tiếp theo bản tin ngày hôm nay, mùng 11 tháng 5 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Al-Qaeda cảnh báo sẽ thực hiện thêm nhiều cuộc tấn công. Lời cảnh báo của thủ lĩnh Al-Qaeda ở bán đảo Ả Rập được đưa ra trong khi thượng nghị sĩ Hoa Kỳ hàng đầu John Kerry loan báo rằng ông sẽ tới Pakistan vào tuần tới để tìm cách đưa quan hệ với nước này trở lại bình thường sau cái chết của Bin Laden. Ông Kerry, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Hoa Kỳ, nói với các phóng viên ở Washington rằng ông dự định thảo luận về quan hệ song phương với các giới chức Pakistan trong chuyến công du tới Islamabad, thủ đô của Pakistan. Hồi đầu tuần này, Thủ tướng Pakistan Yusuf Raza Gilani đã bác bỏ cáo giác cho rằng quân đội Pakistan và cơ quan tình báo nước họ đã đồng lõa hoặc không có khả năng vì đã không thể phát hiện ra hang ổ của Bin Laden. Nhà lãnh đạo Pakistan cũng đã chỉ trích vụ đột kích của Hoa Kỳ và cảnh báo về các hậu quả nghiêm trọng trong ghép từ những hành động đơn phương như vậy. Anh nhột lắm, anh rất là nạ, anh nhột lắm. Bản tin ngày 11 tháng 5 của đài BBC cho biết các con trai của Bin Laden phản đối Mỹ. À, mấy anh này sẽ sống sót, trốn bấy lâu rồi, bây giờ bố chết rồi, phản đối. Các con trai của Osama Bin Laden là ông Omar Bin Laden đã chỉ trích chính quyền Mỹ về việc giết người tùy tiện. Một tuyên bố được trao cho báo New York Times theo đó nói gia đình muốn biết lý do tại sao thủ lĩnh Al-Qaeda đã không bị bắt sống. Bản tuyên bố được tờ New York Times in ra và do con trai thứ tư của Bin Laden là Omar Bin Laden đưa ra. Ông này đã nhiều lần tách mình khỏi hệ thống tư tưởng của cha. Anh này là anh từ bố anh rồi nhưng mà bây giờ anh lại lên tiếng. Họ cho rằng việc giết chết Bin Laden đã vi phạm luật pháp quốc tế bởi các nhân vật như cựu tổng thống Iraq Saddam Hussein và cựu tổng thống Serbia Slobodan Milosevic đều đã có cơ hội ra tòa. Nên nhớ rằng mấy cái anh này anh không đến tận nước Mỹ và anh giết người ở trên tại đất Mỹ, hai cái khác nhau ấy. Và lại mà anh giết người ta thì được, lúc nghe anh bị giết thì ở đó mà thắc mắc. Một bản tin tuyên bố có nội dung hơi khác so với bản trên đã được đăng trên một website, trang web thánh chiến, lại phải thánh chiến nữa cơ. Nhóm nghiên cứu tình báo SITE Group cho biết, bản tuyên bố này nói Tổng thống Mỹ Barack Obama phải chịu trách nhiệm pháp lý trong việc làm rõ số phận của thân phụ chúng tôi. Và chôn xác trên biển là hạ thấp uy tín và làm nhục gia đình ông cùng những người ủng hộ ông. Cho bản tin kết thúc, tôi nhắc lại rằng Obama đã thúc giục Pakistan điều tra tại sao Bin Laden được dung túng. Và ông Thủ tướng Pakistan, ông Gilani, đã biện bạch rằng thì nghi ngờ cho Pakistan đồng lõa là vô lý. Thấy là tình hình sơ lược về tình hình Trung Đông và Bắc Phi, nhất là tình hình sau khi cái chết của Bin Laden, thì chúng ta thấy rằng nước Mỹ rất là thoải mái trong cái việc này, mặc dầu cho những cái phản đối, dĩ nhiên là những phản đối như vừa rồi thì thế nào cũng xảy ra. Và như là các nhà phân tích chiến lược trên thế giới đã phân tích, rằng nước Mỹ bị tàu làm cho phân tâm ở Bắc Phi và Trung Đông với những trò chống khủng bố, mà để cho tàu 10 năm bằng vàng để ngậm thẻ qua sông thì trở thành một siêu cường về kinh tế. Bây giờ Mỹ đã rảnh tay rồi, và cái tình hình ở bên Trung Đông và Bắc Phi, tranh chấp giữa các giáo phái Hồi giáo là họ tính toán với nhau, và cùng lắm thì dành cho khối NATO và Liên Âu giải quyết. Bây giờ Mỹ rảnh tay quay trở lại Á Châu Thái Bình Dương. Và vì thế cho nên tàu đã phải chấp nhận một cuộc đối thoại chiến lược xảy ra. Và bản tin của Đài Tiếng Nói Tự Do ngày Tiếng Nói Á Châu, Bài Á Châu Tự Do ngày 9 tháng 5 cho biết là đã có một cuộc đối thoại chiến lược xảy ra từ hôm qua, tức là ngày 8 ở Washington DC. Phái đoàn Trung Quốc đến Washington tham dự vòng đối thoại này do Phó Thủ tướng Vương Kỳ Sơn, Ủy viên Quốc vụ viện Đới Bình Quốc dẫn đầu. Phía Mỹ có Tổng trưởng Tài chánh Timothy Geithner, Chủ tịch Quỹ Dự trữ Liên bang Ben Bernanke và Ngoại trưởng Hillary Clinton. Trong vòng đối ngoại lần đầu tiên sẽ có các giới chức quân sự của hai phía. Sau khi mà Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan thì nó bảo nó không thèm đối thoại quân sự nữa. Bây giờ nó thèm rồi. Dĩ nhiên là việc đầu tiên là nói về vấn đề kinh tế. Vì rằng tàu dù sao vẫn là chủ nợ lớn nhất của Mỹ. Và tàu mong muốn Washington bảo đảm an toàn cho tổng khoản nợ lên đến 1.200 tỷ đô la. Và Mỹ thì nói là nói chuyện về quân sự và nhân quyền. Và tàu thì cãi lại rằng thì nhân quyền tàu có cải thiện thì đừng có để ý đến một hai cái anh ngải vị mà nói rằng không có nhân quyền. Đấy, đại khái là cãi qua cãi lại. Và nhân dịp này tôi nghĩ rằng Mỹ bạch hóa tất cả những cái trò ném giá giấu tay để cảnh cáo anh tàu rằng thôi ngưng đi, đừng có tiếp tục nữa. Và Hoa Kỳ cho biết rằng Mỹ sẽ tái tục nỗ lực tìm kiếm ủng hộ của Trung Quốc trong vấn đề vũ khí hạt nhân của Bắc Hàn và Iran. Rõ ràng là anh tàu là anh đưa vũ khí hạt nhân cho ba hai cái thằng râu ria này. Và nước Mỹ cũng nhân dịp này kiểm điểm lại với nước tàu về quan hệ của tàu với Afghanistan, với Pakistan sau cái chết của trùm khủng bố Bin Laden này, cái chuyện như thế nào. Và bản tin cho biết là đây là lần thứ 3 vòng đối thoại đối cấp cao Hoa Kỳ Trung Quốc diễn ra. Vòng đối thoại thứ nhất diễn ra hồi năm 2006 dưới thời Tổng thống George Bush, tập trung chủ yếu vào các vấn đề kinh tế. Trong vòng đối thoại năm 2009, chính quyền của Tổng thống Barack Obama mở rộng các đề tài sang chính sách ngoại giao. Chúng ta thấy rằng trong cuộc đối thoại này thì tôi nghĩ rằng Mỹ lật tẩy anh tàu, và anh tàu tìm cách biện bạch về những cái tẩy. Và anh chỉ có mỗi một cái lợi thế là anh là chủ nợ để mà biện bạch. Bản tin tiếp theo ngày 10 tháng 5 của Đài Á Châu Tự Do báo cáo về cái ngày đầu tiên đối thoại chiến lược và cho biết rằng vẫn chưa có một cái thông cáo chung, chứng tỏ là hai bên cãi nhau, chả có đi đến một cái thỏa thuận nào cả, thế nên không có không thông cáo chung được. Bà Hillary sáng ngày thứ hai của cuộc đối thoại thì cho biết rằng thành công của lần đối thoại này còn tùy thuộc vào khả năng, cái này mới là quan trọng này, tùy thuộc vào khả năng chuyển từ lời nói sang hành động cụ thể. Đó là một cách mắng anh Tàu. Anh nói mà anh không làm, anh hứa đủ cái thứ hết, nhưng mà anh không làm. Và viên chức quân sự của anh Tàu là anh Mã Hiếu Thiên, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Giải phóng Nhân dân. Anh này là nổi tiếng là rất hung hăng. Thì xưa này diễu võ riêng ngoài là anh này này. Và quan hệ quân sự song phương giữa nước Tàu và nước Mỹ đã bị viên Tàu đình chỉ hơn một năm qua, sau khi mà Hoa Kỳ quyết định bán vũ khí cho Đài Loan. Và bên Mỹ thì cảnh cáo Tàu rằng phải gia tăng tính minh bạch và về các vấn đề quan trọng, giảm bớt những rủi ro nguy hiểm trong việc hiểu lầm và tính toán sai lầm. Tàu Mỹ cảnh cáo anh Tàu rằng anh đừng có tính toán sai lầm, sẽ anh mang họa vào thân. Tiếp theo cái bản tin này rất dài, tôi cố gắng tôi tóm tắt để khỏi quá dài dòng. Về vấn đề kinh tế thì ông Timothy Geithner, Bộ trưởng Ngân khố Hoa Kỳ cũng nói rằng chỉ có hợp tác mới có thể giúp hai nước cùng phát triển, và chỉ có hợp tác mới có thể phát triển hiệu quả nhất. Ông cho biết như thế này. Ở Trung Quốc, thêm vào những cải cách đáng kể trong 30 năm qua, thử thách nằm trên nền tảng của một mô hình tăng trưởng mới, làm cho nhu cầu nội địa tăng với một tỷ giá linh hoạt, đáp ứng các động tác thị trường mở rộng hơn, một nền kinh tế thị trường và một hệ thống tài chính đa dạng và phát triển hơn. Đấy là đi vào kinh tế thị trường một cách trọn vẹn chứ đừng có ăn gian. Những cải cách cả hai nước phải theo đuổi để đáp ứng những thử thách khác biệt đó thì không mâu thuẫn với nhau, và những thế mạnh về kinh tế của chúng ta chủ yếu bổ sung cho nhau. Và mỗi bên nhận ra rằng khả năng làm việc với nhau rất quan trọng cho sự ổn định của nền kinh tế toàn cầu. Tôi thấy rằng thái độ Mỹ nó giống như là thái độ của Mỹ sau đệ nhị thế chiến đối với nước Đức và nước Nhật. Anh hợp tác đàng hoàng với tôi thì đôi bên cũng có lợi, mà anh ăn gian thì chúng tôi sẽ có biện pháp. Và ông Tổng thống Obama cũng đã nhắc lại rằng thì trong thế kỷ 21 không một nước nào bị cô lập mà có thể phát triển lợi ích một cái hiệu quả. Bây giờ chuyển sang vấn đề nhân quyền thì nước Mỹ không quên ông đưa ông Joe Biden ra để mà cảnh cáo nước Tàu là tấn công, bắt giữ và làm biến mất các nhà báo, luật sư, blogger, các họa sĩ. Còn ngoại trưởng Tổng thống Obama thì nói rằng thì ngoại trưởng và ông ấy bảo tin tưởng mạnh mẽ rằng bảo vệ quyền tự do căn bản như các cam kết quốc tế của Trung Quốc cũng như trong hiến pháp của Trung Quốc là cách tốt nhất để thúc đẩy sự ổn định lâu dài và thịnh vượng của bất cứ xã hội nào. Tóm lại là hai bên cãi vã rất nhiều về vấn đề nhân quyền. Và luôn luôn là Tàu nói rằng tôi là theo chủ nghĩa tư bản rồi, nhưng mà đây là tư bản theo đặc thù Trung Quốc. Tóm lại là sau hai ngày hội thảo và cấp cao, không có một thông cáo chung, chỉ có những lời tuyên bố với báo chí đầy lạc quan, nhưng mà thật ra không có cái gì cụ thể cả. Và trong khi đó thì Mỹ đã tỏ thái độ nhường nhịn thêm cái là cho Đài Loan tuyên bố là tạm hoãn mua võ khí của Hoa Kỳ, lùi một bước để giảm sức ép, để tỏ thiện chí với anh Tàu. Đây là bản tin của Đài Á Châu Tự Do ngày 10 tháng 5. Bộ Quốc phòng Đài Loan chưa lên tiếng gì về vụ này. Đây là báo chí Đài Loan đã loan tin, nhưng mà Bộ Quốc phòng chưa nói. Tổng cộng số vũ khí mà Đài Loan định mua của Hoa Kỳ lên đến 6.400.000.000 đô la. Đây là báo chí nói, mà chính phủ thì chưa có lên tiếng. Đấy là cái lối, những cái đòn gió ngoại giao của người ta làm như vậy. Và bản tin ngày 10 tháng 5 của Đài Á Châu Tự Do cho biết là Mỹ và Tàu vẫn còn nhiều bất đồng về nhân quyền. Tiếp tục cứng rắn với Trung Quốc về vấn đề nhân quyền, nhưng đồng thời cũng nỗ lực để xây dựng mối quan hệ tốt hơn với Bắc Kinh về kinh tế. Bản tin cũng của đài BBC cũng về vấn đề này thì lại cho biết rằng Mỹ tiếp tục gây sức ép lên Trung Quốc. Và cho biết rằng Mỹ chỉ trích rất gay gắt Trung Quốc về vấn đề nhân quyền. Về vấn đề tiền bạc thì tại Trung Quốc cũng đem vấn đề tiền bạc ra, bảo là nước Mỹ nên lo về tiền bạc của mình đi để có khả năng chủ khả trả nợ. Yeah. Những bất đồng này thì nó đâu có gì lạ, là chuyện dài dưới phố. Nhưng bản tin, tôi chờ đợi cái bản tin cuối cùng ngày hôm nay, nó đã tới là ngày 11 tháng 5. Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ cho biết Mỹ-Trung tăng cường quan hệ nhưng khác biệt vẫn còn sau đối thoại. Tôi biết trước là không có thông báo chung là vẫn còn. Hoa Kỳ và Trung Quốc cho hay các cuộc đối thoại cấp cao kéo dài 2 ngày Washington tập trung vào một loạt các vấn đề đã giúp tăng cường sự hiểu biết giữa hai nước và củng cố khả năng hợp tác không chỉ trong khu vực mà còn trên toàn cầu. Nhưng mà vẫn chưa đến thông cáo chung chưa thế này. Các giới chức Hoa Kỳ nói rằng họ đã có các cuộc thảo luận thẳng thắn, khi mà nói thẳng thắn tức là cãi nhau dữ lắm đó. Thảo luận thẳng thắn về một số thách thức dai dẳng mà hai nước đang đối mặt như vấn đề Bắc Triều Tiên, Iran và sự cân bằng của nền kinh tế toàn cầu. Họ cũng nêu lên những quan hệ về tình hình nhân quyền ở Trung Quốc. Trong những tháng gần đây, Bắc Kinh đã phát động chiến dịch trấn áp lớn nhất trong nhiều năm qua nhắm vào các nhân vật bất đồng chính kiến. Vấn đề tiếp cận thị trường của các công ty Hoa Kỳ, giá trị tiền tệ của Trung Quốc và tác động của vấn đề đó đối với thị trường cũng như sự cạnh tranh trên toàn cầu cũng đã được thảo luận. Câu này là quan trọng. Tuy nhiên, Trung Quốc đã không đưa ra cam kết nào trong các cuộc hội đàm để thay đổi chính sách hiện nay của họ, là chỉ cho phép đồng nguyên tăng giá dần dần. Trong khi đó Hoa Kỳ muốn thấy đồng nguyên, tức là đồng nhân dân tệ, tăng giá nhanh hơn. Nó còn cố bám lắm. Bản tin tiếp tục cho biết tuần trước, tổ chức Asia Society đã công bố một nghiên cứu về đầu tư của Trung Quốc ở nước ngoài. Theo nghiên cứu này, Trung Quốc có thể đầu tư tới 2.000 tỷ đô la vào các công ty và dự án nước ngoài trong thập niên tới. Tuy nhiên, tại Trung Quốc, việc tiếp cận thị trường và sự lỏng lẻo trong hoạt động bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ chuyên môn copy mấy cái software là một mối quan ngại ngày càng gia tăng đối với các công ty Mỹ cũng như các công ty nước ngoài tại đó. Tại cuộc đối thoại, Trung Quốc đồng ý đẩy mạnh hoạt động thanh tra việc sử dụng phần mềm vi phạm bản quyền, đặc biệt là tại các cơ quan của chính phủ, nó cũng đi ăn cắp software của người ta. Ông Gaiter nói tiếp, điều này sẽ giúp bảo vệ các nhà phát minh của Hoa Kỳ cũng như Trung Quốc ở tất cả mọi ngành công nghiệp, chứ không chỉ ở trình lĩnh vực phần mềm. Và tôi nghĩ rằng điều đó rất quan trọng. Trung Quốc cũng khẳng định rằng họ sẽ không áp dụng những biện pháp ưu đãi về thủ tục cho các sản phẩm được phát minh trong nước tại bất cứ cấp độ nào của chính phủ. Ngoài những thỏa thuận về vấn đề kinh tế, các giới chức Hoa Kỳ và Trung Quốc nói rằng họ sẽ hành động để thúc đẩy sự hợp tác ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, nơi các giới chức Hoa Kỳ có một lịch trình bận rộn trong năm nay, tức là Hoa Kỳ muốn củng cố khối Đông Bắc Á, khối Đông Nam Á và khối Nam Á làm cái vòng cung để ngăn chặn sự bành trướng thế lực của Tàu. Và anh Tàu anh đang phá, cụ thể bây giờ là anh đang phá cái khối ASEAN Đông Nam Á. Anh gây ra cái cuộc chiến tranh biên giới giữa Thái Lan và Campuchia. Campuchia lại là tay sai Tàu. Năm ngoái chúng ta có cái bản tin rằng khi khổng khi không viện trợ không hoàn trái cho Campuchia 200 cái chiếc xe vận tải quân sự. Bây giờ nó chỉ cần ném đá dấu tay, nó quấy rối Mỹ để Mỹ bận rộn như người khác. Mỹ bớt bận rộn ở Á Châu, Trung Đông và Bắc Phi, quay về Á Châu thì nó quậy ở bên Campuchia. Những chuyện quậy đó tôi nghĩ rằng thì lấy cho khỉ và qua cái thời đại này thôi, trước sau thì cũng phải lui rồi. Trong khi đó thì Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày 10 tháng 5 tố cáo cái việc Trung Quốc bị tố cáo bắt cóc trẻ em, tức là cái chính sách một con ở bên tàu, làm cho cái nghề buôn lậu trẻ con, và buôn lậu trẻ con này được các giới chức cấp dưới của tàu thực hiện, cấp trên thì nó làm lơ đi. Bây giờ truyền nó bị tố cáo nhiều quá, bây giờ nó công khai, nó nói, à, chính phủ sẽ có biện pháp về vấn đề này. Nó bắt cóc để làm gì? Nó bán cho Mỹ làm con nuôi. Nó bắt cóc xong nó ba đem đến cho những cái trại nuôi trẻ mồ côi. Nó bán những cái đó cho trại nuôi trẻ mồ côi để nó lấy 155 đô la, và những trại nuôi trẻ mồ côi sẽ bán lại cho các gia đình ngoại quốc muốn có con nuôi 3.000 đô la một đứa. Đấy là chủ nghĩa tư bản theo màu sắc Trung Quốc đấy. Và khi mà đã đàm phán được với Mỹ rồi thì anh Tàu bắt đầu dở rộng ở Á Châu Thái Bình Dương. Bây giờ nó gây, ngoài cái việc đưa cái tranh chấp ở biên giới giữa Campuchia và Thái Lan, bây giờ đưa nó gây ra cái chuyện là tranh cãi giữa anh Tàu với anh Việt Giang Cộng Sản với bộ phận của nó ở Hà Nội. Làm như là cãi nhau thật. Hà Nội cử tổ chức bầu cử sớm ở Trường Sa. Thì bây giờ ngày hôm nay mùng 10 tháng 5, Trung Cộng lên tiếng rằng thì cuộc bầu cử của Việt Nam ở Trường Sa là bất hợp pháp. Tân Hoa Xã trích lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Khương Du phát biểu trong cuộc họp báo thường kỳ rằng Trung Quốc có chủ quyền không thể tranh cãi ở quần đảo Nam Sa và vùng biển lân cận. Lời tuyên bố của bà Khương Du, được đưa ra để trả lời câu hỏi liên quan đến việc Việt Nam tiến hành các cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 13 và Hội đồng Nhân dân các cấp tại quần đảo Trường Sa. Bà Khương Du nói rằng bất cứ nước nào thực hiện hành động đơn phương tại quần đảo Nam Sa là bất hợp pháp và không có giá trị, và rằng các cuộc bầu cử này vi phạm chủ quyền lãnh thổ của Trung Quốc và không tuân theo tinh thần của tuyên bố về cách hành xử của các bên ở Biển Đông. Theo báo chí Việt Nam, hôm 2 tháng 5, hai tàu hải quân Việt Nam đã lên đường làm nhiệm vụ tổ chức bỏ phiếu bầu cử sớm đại biểu Quốc hội khóa 13 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 cho các điểm đảo thuộc huyện đảo Trường Sa. Huyện Trường Sa được Hội đồng Bầu cử cho phép tiến hành bỏ phiếu vào ngày 15 tháng 5, sớm hơn 7 ngày so với ngày bầu cử chung của cả nước. Trong khi anh Việt Giang Cộng Sản anh kêu đòi chủ quyền ở Hoàng Sa và Trường Sa, không thấy anh tổ chức bầu cử ở Hoàng Sa giùm đi. Anh cúng cụ rồi, đâu còn có mặt ở đó nữa. Trong những thông tin mấy tháng nay chúng ta đã từng kiểm điểm cái sự bối rối của bọn Việt Giang Cộng Sản Hà Nội. Nó chạy quanh giữa bố tàu và quan Mỹ khi mà Mỹ nhất quyết trở lại Á Châu Thái Bình Dương và coi quyền Biển Đông là quyền lợi quốc gia của Mỹ. Thì nó bị giằng xé giữa hai thế lực. Và tuần này vì rằng thế giá của nước Mỹ bắt đầu lên và nó bắt đầu lo là cách mạng hoa nhài sẽ xảy ra ở Việt Nam, nó phải lùi trước Mỹ và nó phải tỏ ra là nghiêng về phía Mỹ nhiều hơn nghiêng về phía tàu. Và vì thế cho nên nó bị tàu bắt đầu cảnh cáo. Và tàu không cảnh cáo nó bằng lời nói mà thôi. Cảnh cáo nó bằng hành động. Bấy lâu nó là một bộ phận của nước tàu. Những cái yết hầu của nó đưa cho tàu nắm hết rồi. Bây giờ tàu chỉ hé ra một tí xíu thôi là nó tăng ra bối rối liền lập tức. Đây là bản tin ngày mùng 10 tháng 5 của Đài Á Châu Tự Do. Trung Quốc tăng giá bên điện bán cho Việt Nam. Trong lúc nó đang bối rối về bão giá, nó đang bối rối về việc chống lạm phát. Nó đang bối rối vì một tháng nó tăng giá điện mấy lần, nó phá giá đồng bạc mấy 4 lần trong mấy tháng. thì Trung Quốc tăng giá điện bán cho Việt Nam. Giá điện mà Việt Nam mua thì Trung Quốc năm nay sẽ tăng lên 5,8 một sen một kWh, từ mức cũ là 5,1. Truyền thông Việt Nam cho biết giá vừa nói theo hợp đồng mới ký kết giữa Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Công ty Điện của Trung Quốc. Ngoài ra, Trung Quốc sẽ truy thu tiền chênh lệch kể từ đầu tháng Giêng năm nay. Mức tăng vừa nói được tính chừng khoảng 13%. Hồi năm rồi, giá điện mua của Trung Quốc cũng tăng lên 12%. Bản tin cho biết là Việt Nam bắt đầu mua điện của Trung Quốc từ năm 2005. Lúc đó sản lượng mua là có 200 triệu kWh. Và trong năm nay, Việt Nam có kế hoạch mua của Trung Quốc 4,6 tỷ kWh từ 200 triệu. Và tăng lên tới 4 tỷ 6 kWh, các bạn, tăng bao nhiêu phần trăm? Số này chiếm khoảng 4% sản lượng điện cung ứng quốc gia. Tức là nó tăng cái số lệ thuộc về điện với nước tàu 23 lần trong vòng 6 năm. Nó lệ thuộc tàu về điện. Trong khi đó thì nó lại bị manh tàu khác nữa, rắc rối nữa, lãnh Đài Loan. Bản tin ngày 11 tháng 5 là hôm nay của Đài Á Châu Tự Do. Đài Loan phản đối Việt Nam về việc xem đảo quốc này như là một tỉnh của Trung Quốc trong một số văn kiện chính thức. Khổ thân thế. Từ lâu chúng ta đã nhận xét rằng thì cái nền kinh tế Việt Nam Cộng sản nó bị tới 4-5 thứ tàu rỉa rói chứ không phải một thứ. Tàu lục địa là một, tàu Hồng Kông là hai, tàu Đài Loan là ba, tàu Singapore là bốn, và tàu chợ lớn là năm. Năm thứ tàu nó rỉa rói trên cái thân xác còm cõi của Việt Nam. Bây giờ nó bị tàu Đài Loan phản đối vì nó coi Đài Loan như là một tỉnh của nước tàu. Trong những cái giấy tờ nó cấp cho người Đài Loan đến Việt Nam làm ăn đó, Bộ Ngoại giao Đài Loan nói là đã chính thức phản kháng Việt Nam về vụ việc này và hy vọng phía Việt Nam sớm điều chỉnh để vấn đề này. Phản kháng của Đài Bắc với Hà Nội xảy ra sau sự kiện giới lập pháp đối lập của đảo quốc cáo giác là trong các thẻ tạm trú cấp cho doanh nhân Đài Loan, phía Việt Nam ghi Đài Loan là một tỉnh của Trung Quốc. Tổng thống Đài Loan Mã Anh Cửu hôm thứ Ba cũng đã phản đối Trung Quốc và Tổ chức Y tế Thế giới về việc Bắc Kinh gây áp lực khiến cho Tổ chức Y tế Thế giới chỉ đạo các giới chức của mình xem Đài Loan là một tỉnh của Trung Quốc. Nó lệ thuộc bằng ấy thứ thế lực ngoại quốc, trong khi đó thì nó hèn với người ngoài, nó ác với người dân. Tình hình của người Tây Nguyên Mường Nhé nổi loạn. Nó nói là nó sẽ dẹp yên rồi nhưng mà chưa yên đâu. Đài Á Châu Tự Do đem tôi trở lại kiểm điểm một chút. Chẳng Đài Á Châu Tự Do ngày mùng 10 tháng 5 thì căn cứ và thông cáo của nhà nước Việt Nam thì nói tình hình Mường Nhé đã trở lại bình thường. Thì thông tấn xã Việt Nam, ông Trương Vĩnh Trọng lên thăm từ Tây Nguyên, rồi Phó Thủ tướng quan Trương Vĩnh Trọng được phân công làm trưởng ban chỉ đạo Tây Bắc. Ngày 7 tháng 5 vừa qua, ông lên thăm một số điểm được nói là sung yếu ở khu vực biên giới thuộc huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên. Ông cũng đến nơi có vụ tập trung đông người là bản Hồi Khon, xã Nậm Kè, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên. Báo Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết huyện Mường Nhé là một huyện mới được thành lập. Huyện này cách thành phố Điện Biên 20 km. Tại Mường Nhé có 13 sắc tộc khác nhau sinh sống, trong đó có người Hờ Mông chiếm đến 70%. Thông tấn xã Việt Nam cho biết là họ thờ thần vật, có người theo đạo Tin Lành, đạo Phật, đạo Công giáo La Mã, Nơi lần đầu tiên mình cũng được nghe là nói là ở đây có đạo vàng chứ, chả biết là đạo gì. Thống kê Ngân hàng Thế giới năm 2009 cho biết có 53 sắc dân thiểu số tại Việt Nam, có khoảng 10 triệu người trên tổng số 86 triệu dân. Đấy là tin vắn tắt. Bây giờ đi vào chi tiết. Chúng ta có một bản tổng kết rất tỉ mỉ của Đài Á Châu Tự Do ngày mùng 10 tháng 5. Mường Nhé thực hư ra sao? Bản tin này nhắc lại rằng thì đây không phải là lần đầu tiên người thiểu số Tây Nguyên gần như là nổi loạn chống lại chính quyền. Lần đầu tiên xảy ra năm 2001, lần mới đây là 2004 và bây giờ là 2011. Bây giờ bản tin cho biết rằng vào thời điểm 30 tháng 4 1975, lịch sử đẫm máu lại tái diễn trên thân phận khốn cùng của sắc tộc Hờ Mông theo đạo Tin Lành thuộc vùng Mạn Ngược tại huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên ở miền Bắc. Bản tin cho biết rằng nhà nước tuyệt đối bịt mắt báo giới. Mà nó quên rằng thì người Hờ Mông có tiếng nói ở ngoại quốc từ lâu rồi, không bịt được ở trong nước đâu, họ có ở tiếng nói ở nước ngoài. Bản tin cho biết rằng giữa lúc giới cầm quyền Việt Nam không tiết lộ gì nhiều về diễn biến Mường Nhé, cũng như ngăn chặn báo giới và nhà ngoại giao nước ngoài đến khu vực này, thì nhiều trang blog trích dẫn lời của tổ chức tên là Tổ chức Tranh đấu cho Nhân quyền của Người Hờ Mông, gọi tắt là CPPA, tức là Trung tâm Phân tích Chính sách Công quyền. Trung tâm chắc chỉ là chữ C là Center. Chính sách công quyền chắc là Public Policy. Phân tích chắc là Analysis. CPPA. Trụ sở tại Hoa Kỳ. Và nhiều nguồn tin người Hờ Mông tại tỉnh Điện Biên và dọc theo vùng biên giới Việt Lào hôm thứ Hai mùng 9 tháng 5 cho biết ít nhất có 63 người Hờ Mông đã bị sát hại kể từ khi cuộc biểu tình quy mô và ôn hòa của họ bùng phát cách nay hơn một tuần. Vẫn theo CPPA, quân đội nhân dân Việt Nam vừa mới đưa các trung đoàn tác chiến tới Điện Biên để tấn công và bắt giữ hàng ngàn người Hờ Mông theo đạo Công giáo Tin Lành và các tín đồ theo thuyết Duy Linh, biểu tình nhân quyền, tự do tôn giáo, cải cách địa địa, chấm dứt tình trạng phá rừng, đốn gỗ lậu, giải quyết bất công xã hội. Bây giờ, các blog ở Việt Nam cũng đưa tin rất nhiều. Bản tin dẫn chứng blog Dân chủ nhân quyền cho Việt Nam phổ biến bài tựa đề Vụ Mường Nhé lại đàn áp của phân tích gia Nguyễn Xuân Nghĩa lưu ý rằng việc nhà cầm quyền Việt Nam đàn áp người thượng ở Tây Nguyên và thậm chí đàn áp lại tại cả Thanh Hóa và Phú Yên đã thường xuyên xảy ra, nhất là vào mùa lễ Giáng sinh. Tác giả nhận xét tiếp, với sức mạnh quân sự trong tay, chính quyền Việt Nam thừa sức diệt trừ giết chết những người biểu tình mà thế giới bên ngoài không thể biết được. Chuyện người Kinh bị cũng như người Kinh không nhưng có chức có quyền đàn áp và cướp đất hoặc cư xử tàn ác hiện tượng bình thường. Dân khiếu kiện tụ tập biểu tình là điều đã xảy ra và ở mọi nơi. Vấn đề không phải là chủng tộc, tôn giáo hoặc thậm chí an ninh mà là nạn bất công và cái ách tai ngược của một hệ thống chính trị không có tự do. Bây giờ ông Nguyễn Xuân Nghĩa thì ông cho là lại đây là một thứ dân oan nữa. Và blog Bullshit Tây Nguyên thì coi cái vụ Mường Nhé là một Tây Nguyên thứ hai. Blog Bullshit Việt Nam quan tâm về trong một kép cuộc bạo động ở Mường Nhé, lưu ý rằng ta cứ thay chữ Tây Nguyên bằng chữ Mường Nhé thì tình hình Việt Nam, tình hình nó sẽ y hệt như nhau. Và bài blog nêu lên câu hỏi rằng chúng ta đã học được bài học cay đắng ở Tây Nguyên chưa? Blog Bullshit Việt Nam nhận xét như thế này. Năm 1976, dân số Tây Nguyên là 1.202.500 người. 13 năm sau, 1989, Con số đó là 2.490.178 người, tức là tăng gấp đôi. Nhiên bước nhảy vọt đó chủ yếu là do di dân ồ ạt, không có kế hoạch. Và như một hệ quả bị tàn phá dữ dội với tốc độ ngày càng nhanh, người dân tộc thiểu số vốn sống nhờ rừng là nạn nhân đầu tiên của cuộc sống của họ bị đảo lộn, bị bần cùng. Trong điều kiện đó dễ hiểu là một số không nhỏ mất niềm tin vào thiết chế xã hội hiện tại, đi tìm một niềm tin mới. Hơn 10 năm trước, một số nhà khoa học đã báo động, hai chấm, sẽ không là quá sớm khi đưa ra lời cảnh báo rằng nếu không kịp có giải pháp khắc phục những khiếm khuyết của quá trình khai thác và sử dụng đất đai thì vấn đề dân tộc trong một cái ấp sẽ rất có thể phát sinh trong thực tế ngày mai ở Tây Nguyên. Chí ít là mất ổn định, nghiêm trọng là máu lại đỏ. Bây giờ là nghiêm trọng rồi. Bây giờ sự thật qua blog của Dân Làm Báo, tác giả Trần Khải có bài tựa đề Mường Nhé. Dấu hỏi, nêu lên câu hỏi rằng sự thật như thế nào? Có phải Mường Nhé đòi ly khai lập quốc không? Có phải Trung Quốc muốn bẻ gãy từng chiếc đũa của đất nước Việt Nam không? Và tác giả Dân Làm Báo viết như thế này, Trần Khải. Nguy hiểm cho Việt Nam là huyện này giáp giới với Lào và với Trung Quốc, lâu dài sẽ liên tục bị nhiều thế lực quốc tế vào dễ dàng. Và vì vùng này quá nghèo nên dân cũng dễ bị mua chuộc. Và vì dân thất học nhiều nên cũng dễ bị hứa hẹn mê hoặc. Có ai hoặc chính phủ quốc tế nào tính dàn dựng cho những mừng nhé ly khai lập quốc kiểu như vùng Đông Timor đã tách khỏi Indonesia để lập cho quốc gia mới hồi năm 2002? Hoặc có thể chỉ đơn giản hơn, bên cạnh yếu tố tôn giáo, chỉ là vì dân chúng Mường Nhé quá đói và vì đất rừng bị phá sạch, thế là trở thành dân oán nên phải biểu tình, nghĩa là cũng y hệt như dân oán ở Sài Gòn, Hà Nội, Bình Thuận khi mất đất sống. Quản lý đất nước đấy, nhà nước quản lý đấy. Vẫn theo tác giả Trần Khải thì hầu như các nhà hoạt động dân chủ tại Việt Nam đều giữ im lặng. Một phần có lẽ vì không tìm được thông tin chính xác, phần vì sợ có một ai hay một nhóm nào khác trong cuộc biểu tình Mường Nhé thực sự là có liên hệ tới một âm mưu ly khai nào. Như thế, chính nghĩa dân chủ hóa cho đất nước Việt Nam sẽ bị nghi ngờ. Tôi nghĩ rằng cái bản án ly khai này là Việt Cộng nó phịa ra để nó cô lập dân Mường Nhé với dân tộc Việt Nam. Theo bà Chrissy Lee, giám đốc điều hành tổ chức thăng tiến cho người Hờ Mông, bà này là tổ chức thăng tiến cho người Hờ Mông ở bên ngoài nước Mỹ nha, cũng lưu ý rằng các tướng lãnh Hà Nội đưa thêm quân tới chấn áp người Hờ Mông với những cáo giác và thông tin lệch lạc, trong khi không cho giới truyền thông độc lập tới gặp người Hờ Mông đang là nạn nhân của tình trạng bất công đàn áp tôn giáo cùng nhiều nỗi thống khổ khác. Và bà Lee nêu lên câu hỏi rằng tại sao giới lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam sợ sự thật? Và tại sao người dân ở Điện Biên này lại biểu tình đòi có cải cách thật sự tại Việt Nam? Nó cứ bưng bít thông tin là nó muốn vu vạ kiểu gì cũng được hết. Bản tin ngày hôm nay, ngày 11 tháng 5 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, Việt Nam tiếp tục cấm nhà báo đến Điện Biên. Chính phủ Việt Nam tiếp tục ngăn các nhà báo đến tỉnh Điện Biên để tìm hiểu các tin tức nói có xô xát giữa bộ đội và hai người Hờ Mông theo đạo và người Hờ Mông theo đạo Kitô. Không phải không có chữ hai nữa. Xô xát giữa bộ đội và người Hờ Mông theo đạo Kitô. Tuần trước, báo chí quốc tế tường trình hơn 3.000 người sắc tộc Hờ Mông ở huyện Mường Nhé đã tụ tập. Lúc bấy giờ, nhà chức trách Việt Nam nói rằng người Hờ Mông tụ tập vì tin rằng trong tháng này sẽ có một lực siêu phàm đưa họ tới một biển đất hứa. Nó phịa ra đấy. Thông cáo báo chí của Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng nói một số người không được nêu tên đã thuyết phục người Hờ Mông lập ra một vương quốc tự trị. Từ đó đến giờ có nhiều tin tức nói rằng bộ đội đã ép buộc đoàn người giải tán. Trung tâm phân tích đấy cũng CPPC đó. Trung tâm phân tích chính sách công, một tổ chức nhân quyền ở Washington hay đại diện cho quyền lợi của người Hờ Mông, nói có trên 60 người đã bị giết và hàng trăm người khác bị thương trong cuộc đàn áp này. Không có nguồn tin độc lập nào để có thể xác nhận tin này. Đại sứ quán Mỹ ở Hà Nội cho biết họ đã nhận được các thông tin và đang cố tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra. Một phát ngôn viên sứ quán nói chính phủ Hoa Kỳ kêu gọi cả lực lượng an ninh lẫn người thượng nên tự chế. ghi chú của tôi là nó bịt đầu nọ cho nó lòi đầu kia. Nó ở vùng đó thì nó bị vấn đề đó, ở vùng khác nó bị vấn đề khác, là vì bao nhiêu năm cầm quyền, hơn nửa thế kỷ cầm quyền, nó đã biến nước Việt Nam thành cái bãi rác rồi, thành một cái một con bệnh mục nát và ốm o rồi. Trong khi đó thì trên toàn quốc nó đang bấn loạn vì tình trạng kinh tế suy thoái trầm trọng. Bản tin của ngày 8 tháng 5, tôi nhắc lại mấy ngày trước một chút, là nó đã đưa ra cái, vì để đối phó với bão giá, nó đưa ra là nào, cắt giảm đầu tư, cắt giảm chi tiêu công. Thì bản tin này kiểm điểm rằng thì qua sự phân tích của các cơ quan Fitch, Moody's và Standard & Poor's đưa ra đánh giá gần như khá giống nhau, đánh tụt hạng thang điểm về mức xếp hạng tín nhiệm của Việt Nam trong năm 2010. Bên cạnh đó, các định chế này cũng nêu lên những rủi ro về kinh tế của Việt Nam trái với những kết quả mà nước này đạt được trước đây, lúc từng được xem là một vùng đất tiềm năng chưa được khai phá. Trong thời gian gần đây, cỗ máy kinh tế của Việt Nam liên tục có dấu hiệu bất ổn trên nhiều mặt. Tự lạm phát đạt mức gần 14% vào tháng 3 so với cùng kỳ năm ngoái. Đến thâm hụt thương mại ước tính lên đến 12,4 tỷ đô la trong năm 2010. Và quan trọng hơn cả là đồng tiền Việt Nam bị suy yếu do các chính sách tiền tệ đưa ra. Kể từ cuối năm 2009 đến nay, đồng bạc Việt Nam đã bị phá giá 4 lần. Về khả năng quản lý, trong này nói rất nhiều nhưng mà tôi chỉ nhắc đến hai vụ thôi, hai vụ điển hình là vụ Vinasin và vụ Ngân hàng Phát triển Nông nghiệp. Vụ Vinasin thì chúng ta biết rồi, dẫn tới hệ lụy không tránh khỏi là đời sống của những người thu nhập thấp đang gặp rất nhiều khó khăn, thì công ty cho thuê đấy là dẫn tới vụ thứ hai là Ngân hàng Phát triển Nông nghiệp bị thua lỗ gần đến gần 3.000 tỷ đồng. Cả những việc đó đã diễn ra trong nhiều năm mà cơ quan chủ đầu tư và cơ quan quản lý chính là Ngân hàng Phát triển Nông nghiệp cũng tìm cách bao che chứ không nhận hiện phát hiện ra. Nó bao che cho nhau. Cái vấn đề này, bệnh hoạn này là nó từ bao nhiêu năm nay rồi, bây giờ nó không thể che được, nó mới lòi ra rồi. Thành ra những cái biện pháp mà giật gấu qua vai gãi ghẻ của nó không có thấm thắp ở đâu hết. Rồi bản tin cũng nhắc lại là ngày 24 tháng 2, Nguyễn Tân Dũng ra nghị quyết số 11 đưa ra cái biện pháp kiềm chế, nào là chính sách tài khoá thắt chặt, cắt giảm đầu tư công, giảm bội chi ngân sách, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, khuyến khích xuất khẩu, kiềm chế nhập siêu, điều chỉnh giá điện, giá xăng, giá dầu, để hỗ trợ nhà nghèo, vân vân, cả chục thứ. Nhưng mà bản tin dưới cái tiểu đề mục là thói chơi sang rồi về bệnh hình thức, nó nói mà nó không làm được. Sau 3 tháng đi vào thực hiện, mặc dù nhiều quan chức chính phủ cho rằng nghị quyết đã tỏ ra đúng đắn, vì chí ít cũng đã cắt cơn nghiện lãi suất và kinh tế đang có dấu hiệu ổn định. Thế nhưng theo nhiều chuyên gia thì việc cắt giảm đầu tư công đang diễn tiến rất cầm chừng, nếu không muốn nói là làm lấy lại. Cụ thể, theo báo cáo mới nhất của Bộ Kế hoạch và Đầu tư gửi Thủ tướng Chính phủ thì mức cắt giảm đầu tư công là gần 98.000 tỷ, tương đương với 10% của tổng vốn đầu tư công mà Chính phủ yêu cầu cắt giảm. Con số 98.000 tỷ xem to lớn như vậy, nhưng thực chất thì sao? Theo Bộ trưởng Kế hoạch Đầu tư Đào Hồng Phúc thì phần lớn các dự án định hoãn này là đầu tư vào trụ sở, vào văn phòng, vào mua sắm trang thiết bị đắt tiền, không trực tiếp phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh chính, khởi công trong năm 2011 nhưng chưa đủ điều kiện để đầu tư. Kết quả cho thấy phần nào mặt chìm của vấn đề, thì ra 10% ngân sách nhà nước được bỏ vào những hình thức xa xỉ và không cần thiết nhưng vẫn ăn vào ngân sách hàng năm. Và bản tin cho biết rằng cần có tiêu chí để mà chứ cần đưa ra chính sách mà không có tiêu chí làm sao mà kiểm soát được. Thì tôi nghĩ đấy, đến hiến pháp, luật pháp nó còn coi thường, tiêu chí nó gọi là cái gì? Tiêu chí gì cũng không, là nó nằm ở trong bản chất của Đảng Cộng sản. Đảng Cộng sản còn cầm quyền thì nó không có tiêu chí nào để đưa ra tiêu chí gì, nó coi như không có. Bây giờ tình hình cho biết rằng thì sau khi nghị quyết 14 đưa ra thì vấp phải những cái lực cản không dễ gì vượt qua. Các tỉnh thành có dự án đầu tư công, không ai chịu chấp nhận bất cứ gì nào của mình là không có hiệu quả. Nó bảo là cái nào mà không có hiệu quả thì dẹp. Nó bảo không, cái này của tôi, cái nào của tôi cũng không, cũng có hiệu quả, không thằng nào nó chịu dẹp hết. Vậy làm cách nào để phát triển được dự án này hay dự án kia không hiệu quả? Nghị quyết lại giao cho đơn vị tự rà soát mình để cắt giảm, thì quả là điều khó thực hiện, nếu không muốn nói là không tưởng đúng. Bảo nó thì là xét mình đi, mày thấy không hiệu quả thì mày chắc nó không, của tôi hiệu quả, thằng khác mới không hiệu quả. À, đấy, nhà nước quản lý đấy. Ông Vũ Quốc Tuấn, nguyên một thành viên cố vấn cho văn phòng thủ tướng chính phủ, cho biết nhận xét của ông là ông bảo là phải có tiêu chí đấy. Tôi nói là cái, nó nói mà đang làm một nẻo, tiêu chí gì mà bắt nó làm được, đem bắn bỏ vài thằng đi xem nó có làm hay không. Yeah. Theo đó, bộ trưởng và các thực chức danh có hệ số tưa lựa, à bây giờ đến nó cắt giảm chi tiêu, rồi cắt giảm chi phí. Bản tin cho biết là một hình ảnh khác cho thấy nghị quyết của chính phủ không được tuân thủ mà cách gọi hiện nay gọi là quyết liệt. Khi bản tin mới nhất của báo Khoa học Đời Sống online loan tải một văn bản có nội dung cho biết quan chức Bộ Tài chính được mua xe công quá đắt. Đấy, giảm chi tiêu đó. Theo đó, bộ trưởng và các chức danh có hệ số lương khởi điểm từ 9,7 trở lên được sử dụng một xe ô tô đưa đón đi làm và công tác với giá mua tối đa là 1,1 tỷ đồng thay vì mức 800 triệu như hiện nay. Nó lại tăng lên. Tương tự, các chức danh khác đều được nâng mức giá trị xe đi công tác, như xe phục vụ thứ trưởng được nâng từ 700 triệu đồng lên 920 triệu đồng một xe. Các lãnh đạo được nâng từ mức 550 triệu đồng lên 720 triệu đồng một xe. Xe ô tô của các công ty do nhà nước nắm giữ vốn điều lệ 100% được nâng từ mức 650 triệu đồng lên 840 triệu đồng một xe. Các con số mà Bộ Tài chính đề nghị thực ra không cao so với những hoang phí mà các bộ khác làm từ xưa thế này. Nhưng ý nghĩa của dự thảo này lại rất quan trọng. Nó cho thấy chính Bộ Tài chính là đơn vị dẫn đầu trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch chống lạm phát, nhưng lại cho phép mình làm một việc đi ngược lại với nghị quyết 11 của Thủ tướng Chính phủ. Thì hỏi còn cơ quan nào mà lại tuân theo nghị quyết này một cách quyết liệt như cách nói của báo chí hiện nay. Tôi có trong tay một cái bản tóm lược rất đầy đủ và phân tích rất đầy đủ của một nhà phân tích hải ngoại là ông Nguyễn Quốc Khải, đăng ở trên diễn đàn Thế Kỷ. Tóm gọn rất là rất đúng về tình hình kinh tế tài chính ở Việt Nam. Tôi xin đọc lên để anh chị em thưởng thức. Ông Nguyễn Quốc Khải, ông tóm tận thế này: tình trạng kinh tế khó khăn của Việt Nam hiện nay không phải chỉ giới hạn ở vấn đề lạm phát nghiêm trọng. Thật sự lạm phát chỉ là mặt nổi của một tình trạng đáng e ngại hơn, đó là một sự bất ổn kinh tế toàn diện, từ ngân sách quốc gia thiếu hụt, khu vực doanh nghiệp nhà nước lỗ lá, cán cân thương mại mất cân bằng, thị trường bong bóng, nhà đất đầu tư thiếu kiểm soát, khan hiếm ngoại tệ, cho đến tiền Việt Nam đồng mất giá, và nhất là đời sống dân nghèo cơ cực hơn. Cải tổ khu vực quốc doanh là một việc làm cấp thiết hiện nay, nếu Việt Nam muốn tiến một cách bền vững, muốn loại bỏ những sự phung phí tài nguyên và muốn ngăn chặn tình trạng lạm phát tận gốc một cách có hiệu quả. Xin lỗi ông. Những cái này nó đã thành thói tục của văn hóa xã hội chủ nghĩa rồi. văn hóa cộng sản, văn hóa của xã hội đen, thì những cái biện pháp kinh tế của xã hội lành mạnh, dân chủ tự do không có cái nào mà có thể có hiệu quả được hết á. Giờ đi vào tình trạng thực tế trước mắt. Đây là một cái bản kiểm điểm về kinh tế tài chính rất đầy đủ, rất chi tiết. Đài Á Châu Tự Do ngày 9 tháng 5 cảnh báo nhập siêu đang ở mức báo động. Nó mua điện giá mới đó. Điện lại tăng giá vào tháng 6. Trong khi nguồn tin từ Bộ Công Thương cho thấy vì mặt bằng giá đang tăng nên khả năng điều chỉnh giá điện đầu tháng 6 là điều có thể xảy ra. Tại một cuộc họp hồi tháng 4, ông Hoàng Quốc Vượng, Thứ trưởng Bộ Công Thương cho biết bản hướng dẫn tính toán giá điện sẽ được công bố trong tháng 5. Theo tiến sĩ Vũ Đình Ánh, đối với người tiêu thụ và giới kinh doanh trong nước, dù chưa có văn bản chính thức nhưng tin về giá điện tăng tác động không nhỏ đến chỉ số giá tiêu dùng trong tháng 5 này. Chính xác, thực ra câu chuyện về giá điện ở Việt Nam không phải bây giờ mới đặt ra vấn đề, đặc biệt là liên quan tới câu chuyện điều chỉnh giá điện theo hướng nào. Trên nguyên tắc, ông cho rằng phải thận trọng và cân nhắc nên hay không nên trong thời gian tới, đặc biệt trong vấn đề ưu tiên kiểm soát lạm phát năm 2011 này. Tôi thấy là chính cái ông này cũng đúng đo đúng búng. Trong cái cơn bối rối này thì cái cơ quan nọ nó chọc vào mắt cơ quan kia. Vĩ mô của nó đấy, cái vi mô với cái vĩ mô. Cái đứa nọ nó chọc vào mắt đứa kia thì làm sao mà có thể có vĩ mô được. Không thả nổi giá điện thì phải trợ giá. Mà trợ giá thì làm sao tiết kiệm ngân sách. Tiết kiệm ngân sách thì phải thả nổi giá điện. Nó cứ ngược đi ngược lại với nhau đấy. Không cách nào mà nó ra khỏi cái vòng luẩn quẩn này được. Trong khi đó thì nó tiếp tục nhập siêu mặt hàng xa xỉ. Chính sách mà đăng, nó thực thi một nẻo. Trước bối cảnh vật giá tiếp tục leo thang thì hôm thứ Năm báo chí lại đưa tin Bộ Công Thương báo động tình trạng nhập siêu trở lại. Mặt nhập siêu tăng trở lại. Mà đáng nói là sự tăng mạnh những mặt hàng xa xỉ phẩm trong danh sách cần hạn chế nhập khẩu. Thế thì về cái việc mà hạn chế mà hàng xa xỉ thì cũng ông tiến sĩ Vũ Đình Ánh ông nói như thế này. Diễn biến của tháng 4 về nhập khẩu các mặt hàng xa xỉ thì rõ ràng là các biện pháp hạn chế của chính phủ đã không có hiệu quả. Đấy là vấn đề thứ nhất. Tôi cho rằng từ giờ đến cuối năm chắc chắn phải áp dụng các biện pháp mạnh hơn. Hiện nay sản xuất trong nước của Việt Nam, kể cả sản xuất đồ tiêu dùng cũng như sản xuất để xuất khẩu, đều phụ thuộc rất nhiều vào nhập khẩu. Do đó, chuyện thắt chặt nhập khẩu thậm chí liên quan tới chuyện giảm nhập siêu cũng rất cần phải cân nhắc để làm sao có những cái thay thế cho nhập khẩu. Lúc đó mới có thể giảm được đáng kể cái quy mô nhập khẩu kéo theo đó là nhập siêu. Kéo vòng luẩn quẩn. Mô tả rất là lài nhài, chỉ có thế thôi. Được hỏi về tình trạng nhập khẩu ô tô nguyên chiếc, một trong năm mặt hàng xa xỉ bị hạn chế, lại tăng đột biến trong thời gian qua. Tiến sĩ Nguyễn Đình Ánh phân tích. Hiện nay trong nước đã có sản xuất ô tô. Tuy nhiên, mặt bằng giá ô tô ở Việt Nam cao vì lẽ chịu hàng rào thuế rất cao. Chênh lệch giữa giá ô tô trong nước và giá ô tô nhập rất lớn. Tuy nhiên, có một bộ phận dân cư ở Việt Nam có thu nhập rất cao. Ai vậy? Do đó, họ có nhu cầu với các loại hàng xa xỉ giá đắt bất chấp phải thông qua hàng rào thuế quan. Quan điểm của tôi là ông Tiến Hiếu ông bảo là gì thì nó ham thì cứ để cho nó ham. Bố khỉ. Thuế đắt nó cũng mua cơ mà. Tín hiệu của câu chuyện này phải là xem xét và điều chỉnh hàng rào thuế đấy. Ông này anh này cũng là ông luẩn quẩn rồi. Những cái vấn đề này Việt Nam Cộng Hòa năm xưa đã gặp phải rồi, và Việt Nam Cộng Hòa năm xưa tuy rằng trong tình trạng chiến tranh mà đã giải quyết được rất là hay. Có bao giờ bị than thở rằng thì là thế nọ thế kia đâu. Cả một xã hội nó đi xuống, cả một cái nền văn hóa nó đổi trụy, nó đi sinh ra những cái nạn nó như vậy đấy. Bây giờ đến kinh tế, bây giờ đến xã hội và văn hóa nhá. Bản tin của Đài Á Châu Tự Do ngày 9 tháng 5. Ý thức cộng đồng và ô nhiễm nước mặn xâm nhập. 10.000 hecta lúa nhiễm mặn. Đổ tại cho ý thức nông dân kém. Ở Trà Vinh hơn 10.000 hecta lúa đông xuân thu hoạch muộn bị ảnh hưởng mặn. Cây lúa úa vàng và có nguy cơ mất trắng. 5 năm trở lại đây nguồn nước ngày một giảm. Quá nhiều những rạch xả lũ thẳng ra biển. Thực tế, thấy nước không còn được bao nhiêu. Cá tôm ở dưới sông hầu như không còn. Các dòng sông bây giờ nước quá kém. Các sở nông nghiệp chỉ đạo đóng các cống ngăn mặn trong thời gian dài nên tất cả các con kênh đều ô nhiễm. Nước sông tắm còn không được, nói chi là xài. Bây giờ dân phải đi mua nước chai mà uống, rất là khó khăn. Người nào có xây hồ bê tông thì chứa nước mưa, người nghèo thì nước sông ô nhiễm vẫn phải xài. Thí dụ khoảng 2 tuần người ta mở cổng thì nói, nó thay đổi con nước, nó lưu thông thì bớt mùi hôi thối thì có thể tắm được. Cũng tùy cơ ứng biến, phải cam chịu sống riết thì cũng quen. Người khá giả thì đỡ hơn, có phương tiện mua nước khoan giếng để làm bể chứa. Người nghèo có người vẫn phải đấu nương bằng nước dưới sông. Đấy là nước, bây giờ gánh nặng rác thải. Trong 2 thập niên vừa qua, đồng bằng sông Cửu Long ngày một đông dân hơn, kinh tế phát triển hơn, với hơn 200 cụm công nghiệp và khu công nghiệp. Tình trạng ô nhiễm môi trường ở vựa lúa xuất khẩu của Việt Nam đã lên đến hồi báo động. Số liệu chưa đầy đủ cho thấy sông ngòi đồng bằng sông Cửu Long gánh chịu hàng năm một lượng chất thải không khổng lồ, phần lớn chưa qua xử lý. Cụ thể về chất thải sinh hoạt là hơn 600.000 tấn chất thải rắn và hơn 100 triệu mét vuông nước thải. Về chất thải công nghiệp rắn khoảng 222.000 tấn, nước thải công nghiệp hơn 47 triệu mét khối mỗi năm, chưa kể khoảng gần 4.000 tấn rác thải y tế. Đó, các nhà thương chất thải ra 4.000 tấn rác thải y tế. Nếu ý bảo vệ môi trường của chính quyền các tỉnh, của cộng đồng, của doanh nghiệp còn quá nhiều vấn đề phê phán, thì tất nhiên người dân nông thôn lại càng xem việc bảo vệ môi trường. Không có cái giáo dục nào mà cái giáo dục làm gương. Nhà nước làm gương xấu thì dân làm được theo xấu thôi. Bây giờ đến vấn đề mà tăng kim ngạch xuất khẩu luôn hấp dẫn hơn bảo vệ môi trường. Nó sản xuất ra để nó xuất khẩu, nó khoe rằng phát triển mạnh. Viện Đại học Tổng hợp Đại học Cần Thơ đang cố gắng đưa giáo dục môi trường và công nghiệp. Tôi nhớ rằng cái thời Việt Nam Cộng Hòa, biết bao nhiêu mà toán chuyên viên của các nước, các thanh niên đi về nông thôn dạy dân nuôi gà, dạy dân sống làm sao cho có vệ sinh, bảo vệ môi trường. Những cái toán đó bây giờ nó cấm tiệt, nó đâu có cho vào Việt Nam nữa. Thì làm sao mà dân khá được? Kết luận, đồng bằng sông Cửu Long đang giải quyết bài toán khó. Thiếu nước trong mùa khô mà thừa nước trong mùa lũ. Và đang tiến dần đến chỗ mùa lũ cũng không có lũ nữa. Thằng tàu nó chặn trên thượng nguồn. Là bộ phận của nước tàu không dám ho hé gì, nó làm những cái đó để nó chặn họng. Anh đã phản Phào Phúc nó một lần, đây là anh đầu hàng chói mình sang nộp mạng. Nó chọt cột cổ anh vào và nó có những biện pháp, nó chói cổ anh, dãy không ra. Bây giờ trở sang một bản tin nữa của Đài Á Châu Tự Do ngày 11 tháng 5 ngày hôm nay. Vai trò của các tổng công ty quốc doanh về nền kinh tế Việt Nam, cái này thì chỉ là chuyện dài rồi, ai cũng biết rồi. Đã nhắc tới cái nghị quyết 11, chính phủ ra lệnh thành lập các đoàn kiểm tra, rà soát toàn bộ các công trình dự án đầu tư. Nhưng mà đoàn kiểm tra gặp khó khăn. Báo chí trong nước nó nói chứ không phải là mình nói. Báo chí liên tiếp đưa tin hàng trăm phái đoàn kiểm tra đã gặp khó khăn vì vị thế của các tập đoàn nhà nước quá lớn. Đoàn kiểm tra đến rồi gặp mấy ông đại gia đó thì thua, đó cho ăn cho uống phè phẫn đi về. Tập đoàn vị thế quá lớn, bao trùm cả luật pháp, và bất cứ mệnh lệnh nào được đưa ra từ văn phòng Thủ tướng Chính phủ Điều này từ được nhiều đời thủ tướng xác nhận bởi vị trí các bộ trưởng đó đã được Bộ Chính trị, đó, Bộ Chính trị nó cử mấy cái thằng đại gia đó. Mấy bộ trưởng này có tép riêu hơn nó, làm sao dám nói gì cả. Vị chức các bộ trưởng đã ra Bộ Chính trị cơ cấu, cho nên thủ tướng không thể kỷ luật hay sa thải một bộ trưởng nào. Đấy là vấn đề thua lỗ tín nhiệm. Bây giờ đến công khai minh bạch. Nói một cái, đối với một chế độ cộng sản mà nói đến công khai minh bạch thì nó diễu. Bản chất của Đảng Cộng sản là một hội kín, mà lại bảo nó công khai minh bạch. Công khai minh bạch này nó là buộc vào cái tội tiết lộ bí mật quốc gia, hội kín, công khai minh bạch. Để bản tin đặt vấn đề để có một văn bản cụ thể đối phó thì không, thì là ông Lê Đăng Doanh này, ông Lê Đăng Doanh là nói gì, cái giọng trước quốc thôi. Và bản tin kết luận rằng chính sách minh bạch trước tiên dùng để chứng minh với thế giới về độ uy tín của một nền kinh tế. Thứ đến, nó là vũ khí tiêu diệt những âm mưu của người thực hiện theo diễn tiến khác có lợi cho một nhóm lợi ích hay một tập đoàn. Đấy, kết luận như thế thì tôi thêm vào cái kết luận này. Còn Đảng Cộng sản thì không thể minh bạch được. Và không thể minh bạch được thì cái nền kinh tế này không thể chạy. Nó chỉ có tê liệt thì được. Bây giờ đang chuyển sang cái ngành dệt may, may dệt là cái ngành đem lại lợi nhuận nhiều nhất cho cái nền kinh tế Việt Nam. Thì bây giờ cũng đang khó khăn. Đài Á Châu Tự Do ngày 11 tháng 5 là ngày hôm nay. Kim ngạch dệt may, tỷ lệ nghịch với lợi nhuận. Thấy không? Doanh thu lớn, lợi nhuận thấp. Trong bản tin này dẫn lời ông Diệp Thành Kiệt, Phó Chủ tịch Hội Dệt May Thêu Đan Thành phố Hồ Chí Minh. Ông cho biết rằng năm nay mục tiêu đặt ra cho dệt may là cả nước có thể xuất khẩu 13,5 tỷ đô la. Với việc 4 tháng đầu năm đạt được kim ngạch như thế, nếu không có gì bất trắc lớn thì con số đặt ra là khả thi. Tuy nhiên, tin của ông Việt Cộng là luôn luôn có tuy nhiên. Tuy nhiên, trong chỉ tiêu 13-14 tỷ USD, vấn đề chính đặt ra là sẽ thực sự đem về cho đất nước được bao nhiêu. Phải đạt con số cao nhất thì mới đem lại lợi ích. Nếu năm rồi xuất 11,2 tỷ, năm nay xuất 13 tỷ, mà chỉ đem về cho đất nước một giá trị ngoại tệ như nhau, thì rõ ràng cũng không làm lợi gì thêm cho đất nước. Những người am hiểu ngành dệt may nói với chúng tôi, tức là nói với Đài Á Châu Tự Do. Đừng nhìn kim ngạch lớn mà vội mừng, 80% hoặc nhiều hơn thế số doanh nghiệp đặt may xuất khẩu Việt Nam làm gia công. Lợi nhuận thực sự trong những chục tỷ đô la kim ngạch chỉ là vài phần trăm. Những thí dụ đơn giản được nói đến, giá một cái quần jean xuất khẩu 10 US đô la, nhưng thực tế doanh nghiệp chỉ hưởng phần gia công quanh quần được có 1 đô la. Ông Diệp Thành Kiệt phản bác rằng, ông Diệp Thành Kiệt ông nãy đó, ông phản bác lại, ông nói này là khó biết lợi nhuận thực sự của các doanh nghiệp và dựa trên tình trạng một vài doanh nghiệp để kết luận thì chưa phải là đánh giá đúng. Ông Kiệt đưa ra một thí dụ khác, như thế này. Giả sử cũng cái quần jean đó, nhưng nó được may ở nhà máy Phong Phú chẳng hạn, thì không những nhà máy Phong Phú hưởng được tiền công, tiền wash, tiền giặt đó, họ còn hưởng cả tiền vải nữa. Thậm chí cả những phụ liệu như vải lót túi và một số phụ liệu mà không phải chưa ấp. Như vậy đối với Phong Phú, họ may cái quần jean 10 US đô la thì họ có thể đem về cho đất nước 9 US đô la. Nhưng đối với doanh nghiệp khác may đơn thuần thì đúng là họ chỉ đem về cho đất nước 1,1 đô la rưỡi gồm tiền công may và một số ít phụ liệu mà thôi. Đấy, các ngành kinh tế ngành nào bây giờ cũng tăng giao bối rối hết trơn. Trong khi đó thì bản tin ngày 10 tháng 5 của Đài Á Châu Tự Do, lương nền tối thiểu Việt Nam quá thấp. Ở bất cứ nước nào, chế độ lao động người ta nhìn vào cái lương tối thiểu. Và lương tối thiểu luôn luôn phải điều chỉnh theo cái tỷ lệ lạm phát do phát triển mà có. Năm nào cũng phải điều chỉnh lại, chứ mà cứ như vậy hàng chục năm không có nhúc nhích. Nền lương tối thiểu tại Việt Nam quá thấp. Đây là thừa nhận của vụ phó vụ tiền lương Việt Nam, ông Hoàng Minh Hào, trong cuộc trả lời phỏng vấn được truyền thân trong nước Loan đi hôm nay. Ông Hoàng Minh Hào cho rằng lương tối thiểu tăng
Nhưng người lao động không đủ sống vì lý do giá cả thiết yếu tiêu dùng đẩy quá cao, tích lũy của người lao động thì ít. Theo quyết định 471 của chính phủ thì những người có hệ số lương dưới 3 chấm hoặc người lao động có mức thu nhập dưới 2 triệu đồng một tháng, người hưởng lương hưu sẽ được trợ cấp trong quý 2 mỗi tháng 250.000 đồng. Xin được nhắc lại, lương tối thiểu vừa điều chỉnh lên 830.000 đồng một tháng hồi ngày 1 tháng 5 vừa qua. 830.000 đồng một tháng mà chia cho 20.000 đồng một đô la thì một tháng được 42 đô la. Thấy tiền Việt Nam nó nhiều con số zero tưởng vậy, nhưng mà tính ra thì chả ra là bao nhiêu cả. Trong khi đó thì cả cái xã hội Việt Nam sa đọa một cách thảm thiết. Bản tin Đài Á Châu Tự Do ngày hôm nay: Việt Nam đứng đầu thế giới về tỷ lệ người nam giới hút thuốc. Tôi từng trông thấy cái hình ảnh thanh niên Việt Nam, ngực thì lép xẹp, điếu thuốc thì dài hơn người, đầu tóc thì bù xù. Hình ảnh nước Việt Nam như thế thì là sao mà khá được. Việt Nam đã tiếp nhận chức chủ tịch nhóm kỹ thuật chống thuốc lá ASEAN từ Thái Lan trong cuộc hội thảo tổ chức hôm nay tại Hà Nội. Trong dịp này, Thứ trưởng Y tế Việt Nam Nguyễn Thị Xuyên cho biết tỷ lệ nam giới hút thuốc đã giảm được 9% trong vòng 10 năm, từ 56% còn 47%. Trời đất ơi, hai người thì có một người hút thuốc. Thuế sản xuất thuốc lá tại Việt Nam đã tăng lên mức 85%. Việt Nam có hơn 15 triệu người thường xuyên hút thuốc lá, đứng đầu thế giới về tỷ lệ nam giới hút thuốc. Quái lạ, cái gì cũng nhất, toàn là nhất theo chiều hướng âm. Trong khi đó thì du lịch Việt Nam lại bị phát nữa. Đài Hết Theo Tự Do ngày 9 tháng 5, tàu du lịch lại chìm tại Vịnh Hạ Long ngày 9 tháng 5 2011, nhưng may quá lần này không có chết ai cả. Lần trước chết 12 người, hình như chết kỳ này rồi. Trong tổng số 28 hành khách và 13 thủy thì không hề gì bị chuyển sang một tàu khác. Bêu díu về du lịch, giờ lại bêu díu về hình ảnh của Việt Nam ở nước ngoài. Bản tin của Đài Á Châu Tự Do ngày 9 tháng 5: mua bán trái phép sừng tê giác tại Việt Nam, người Việt Nam săn tê giác chuyển sang tận Nam Phi săn tê giác, kinh thế chứ rồi. Dẫn chứng lời của ông Tom Milliken, giám đốc khu vực của tổ chức Traffic, là tổ chức chuyên về bảo tồn động vật hoang dã. Ông cho biết rằng những người Việt Nam đầu tiên đến Nam Phi săn tê giác là vào năm 2003. Nhưng đến năm 2007 và 2008, những thợ săn từ Việt Nam thực hiện khoảng 30% trong hoạt động săn bắn tê giác tại Nam Phi. Và đây là một hiện tượng khác lạ. Thêm vào đó là rất nhiều người trong số họ chưa từng săn bắn trong quá khứ. Họ không biết cầm súng. Họ không phải là những sợ săn chuyên nghiệp. Vì thế, mọi người bắt đầu tự hỏi, họ đang làm cái gì vậy? Mục đích là gì? Và cuối cùng câu trả lời là họ chỉ muốn lấy sừng tê giác để đem bán bất hợp pháp tại quê nhà để dùng làm thuốc chữa bệnh. Sau đó, Nam Phi đã thay đổi quy định về săn bắn để ngăn chặn những người không phải là thợ săn chuyên nghiệp vào săn tê giác, và chỉ cho mỗi thợ săn được phép săn một con tê giác một năm. Đến lúc này thì số lượng người săn tê giác tại Việt Nam giảm xuống, nhưng việc săn bắn trái phép tê giác tại Nam Phi đã tăng lên một mức đáng kể. Chúng tôi tin rằng có một đường dây săn bắn buôn bán trái phép sừng tê giác, có bao gồm những người Việt Nam đã đến đây trước kia để săn tê giác. Đường dây này đã thay đổi cách thức hoạt động để có thể buôn bán vận chuyển trái phép sừng tê giác từ Nam Phi đến Việt Nam. Những người Việt Nam không vào các khu rừng quốc gia để săn bắn hợp pháp vì họ không có kỹ năng đó, nhưng họ tham gia vào đường dây buôn bán trái phép sừng tê giác. Họ mua sừng tê giác từ những kẻ săn bắn trái phép địa phương, rồi chuyển lậu ra khỏi Nam Phi và vào thị trường châu Á. Chúng tôi tin là phần lớn sừng của 330 số tê giác bị săn trái phép năm ngoái được mang sang Việt Nam, gần như là 100% sừng đi vào thị trường Việt Nam trong các năm gần đây.
Cái gì cũng nhất thế giới hết.
Bây giờ bản tin cho biết là cần sự hợp tác của chính quyền Việt Nam, thì ông nói là nó hợp tác chiếu lẹ thôi, chứ chẳng có hiệu quả gì cả, nó cần phải làm nhiều hơn nữa. Trong khi đó thì cộng đồng Việt Nam mà do nhà nước xuất khẩu lao động sang Ba Lan vừa bị một tai họa, ra nước ngoài đem theo với văn hóa xã hội đen. Bản tin của đài BBC ngày 10 tháng 5, cháy kho hàng ở ngoại thành Warsaw, tức là Varsovia. Tin cho hay đám cháy bắt đầu sau 10 giờ sáng ngày 5 tháng 5 tại khu chợ Vonka Kokovskia, phía nam của thủ đô Warsaw. Các nhân chứng nói có thể nhìn thấy khói bốc lên từ cách đó 15 cây số. Khu chợ của các bạn hàng người Hoa, người Thổ và người Việt Nam bao gồm 100-150 kho. Mỗi kho có thể chứa 3 container. Riêng các bạn hàng người Việt thuê khoảng 30-40 kho để chứa hàng và làm quầy buôn bán, chủ yếu là hàng may mặc.
Mà hàng nó chôm người ta theo bán, bán lậu.
Không có cái kho nào có bảo hiểm đấy, văn hóa cộng sản. Còn quá sớm để biết nguyên nhân, nhưng truyền thông Ba Lan đã đặt câu hỏi liệu có phải là yếu tố hiềm khích giữa các cộng đồng buôn bán trong chợ hay không. Theo người dân Việt ở Warsaw, những đám cháy tại các khu chợ tương tự không phải là chuyện hiếm. Hồi tháng 8 2009, trung tâm thương mại EACC ở gần đó cũng bị cháy. Cho đến nay vẫn chưa biết nguyên nhân gây hỏa hoạn trong vụ cháy chứ. Đúng hơn, các bạn hàng cũng chẳng cần phải làm rõ nguyên nhân, mà chỉ biết làm sao xây dựng lại chợ để tiếp tục buôn bán, lại tiếp diễn. Khi mà vụ cháy hôm thứ ba được cho biết là lớn nhất từ trước đến nay, dư luận Ba Lan có vẻ lại càng lo ngại hơn trước, cùng cách làm ăn như vậy của các cộng đồng di dân. Di dân đây là di dân xuất khẩu lao động của Việt Nam Cộng sản đấy nhé, chứ không phải là của Việt Nam Cộng hòa đâu. Và tôi muốn kết thúc bản tin buổi tổng hợp tin tức này bằng một cái tin mới nữa, là Boat People lại xuất hiện. Và bản tin này nhắc lại cái vụ Boat People ở bên Úc đã từng nổi loạn. Bản tin của Đài Á Châu Tự Do ngày 11 tháng 5 hôm nay, 36 thuyền nhân Việt Nam tìm quy chế tị nạn đến Úc. Có thêm 36 thuyền nhân Việt Nam đi tìm quy chế tị nạn hôm qua được đưa đến trại gia tạm giữ trên đảo Christmas của Australia. Trong khi đó có 3 người Việt trốn, đấy là 38 người để mới đến, và trước đó là có vụ nổi loạn và có 3 người ở trong cái trại tạm trú để chờ quy chế. Sau khi nổi loạn thì trốn ra khỏi trại, bây giờ bị bắt lại. Tôi nhắc lại nhé, có thêm 36 thuyền nhân Việt Nam đi tìm quy chế tị nạn hôm qua được đưa đến trại tạm giữ trên đảo Christmas của Australia. Trong khi đó có 3 người Việt trốn khỏi trại và trong rừng gần 2 tháng sau vụ nổi loạn ở đó, hiện đang bị thẩm vấn. Tờ Australian loan tin này hôm qua, theo đó số người mới được đưa đến trại tạm giữ bị chặn bắt hồi tuần rồi, trong số 36 người có một phụ nữ có thai và mấy trẻ nhỏ. Đối với 3 người trốn trại thì họ cũng bị bắt lại vào ngày hôm qua. Đơn xin tị nạn của họ bị từ chối. 3 người này thuộc số 6 thuyền nhân Việt Nam đến được Australia hồi năm 2009. Tình hình thuyền nhân Việt Nam tìm đường đến Australia đến nay được cho là hiếm. Hồi năm 2003, Canberra cấp quy chế tị nạn cho 53 thuyền nhân Việt đến được nước này. Tức là Boat People vẫn còn. Boat People vẫn còn có nghĩa là người ta... Cái câu mà ở nước Việt Nam, cái cột đèn nó có chân nó cũng đi, vẫn còn hiệu nghiệm, cái câu đó vẫn còn ứng nghiệm. Và sau đây là phần kết luận của buổi tổng hợp tin tức ngày hôm nay. Chúng ta thấy rằng với cái chết của tên trùm khủng bố Bin Laden thì vấn đề nền văn minh Tây Phương đối phó với khủng bố Hồi giáo bây giờ đang chuyển ra thành ra là sự
giết lẫn nhau giữa các phe Hồi giáo với nhau. Và người Mỹ sau khi đã trả được món nợ khủng bố của tên Bin Laden thì sẽ rảnh tay hơn trước để quay về đối phó với những vấn đề toàn cầu khác, cụ thể là bọn cộng sản sống sót ở trên cái hành tinh này. Khủng bố toàn cầu nếu mà không bị cộng sản sống sót ném đá vô tay thì nó chẳng làm gì, nó cùng lắm là nó quay lại nó giết nhau thôi. Tâm điểm đối phó hết bị bọn cộng sản sống sót nó ném đá giấu tay, nó làm cho phân tâm phải phân lực ra đi đối phó chỗ khác. Bây giờ quay trở lại Á Châu Thái Bình Dương, và tôi đã nhắc lại trong giữa cuộc tổng hợp này là bọn cộng sản Tàu nó tiếp tục ném đá giấu tay, nó khêu lại cái vụ đấu tranh biên giới giữa Thái Lan và Campuchia để làm cho cái khối ASEAN mà nó chưa được nhận làm thành viên, vì người ta không cho nó vào, và nó biết trước rằng Mỹ đã dựng lại cái khối này là để be bờ chống nó, cho nên nó phải phá cho bằng cùng. Trong khi đó thì hội nghị cấp cao Mỹ và Tàu, chắc chắn là trong cái hội nghị này nước Mỹ cảnh báo rằng Tàu về những hành động ném giá vô tay của nó, không giấu được. Khi mà nói rằng thì là trao đổi thẳng thắn trong mặt kép thì phải biết rằng là cãi nhau dữ lắm. Và Tàu đã nhận được những cảnh báo rõ ràng về những cái gì nó đã bị lộ tẩy. Và nó, có thể nó đã hứa giải quyết bằng mồm nhưng nó không chịu làm, cho nên nếu Mỹ luôn luôn nhắc rằng thì anh hãy làm những gì anh đã hứa đi. Kết luận là trật tự mới do người Mỹ và các đồng minh chủ đạo cho đến nay, vì sự quấy phá ném đá dấu tay của bọn cộng sản trái mùa sống sót, nó vẫn còn chao đảo, chưa có triển vọng. Tuy rằng có triển vọng mới và sau cái chết của Bin Laden, nhưng mà chừng nào Tàu Cộng còn gian ngoan, còn lươn lẹo thì thế giới chưa thể nào có ổn định được. Vâng, tôi xin chấm dứt bản tổng hợp tin tức ở đây.